Đổi về Huế. Tháng 8 năm 1928, cậu tôi được lệnh của Sở Học Chính Trung Kỳ đổi về Huế làm hiệu trưởng trường tiểu học Quê Nhích ở phố Đông Ba. Gia đình cậu tôi thuê một chiếc thuyền chở tất cả đồ đạc và người nhà đi qua Sình, Xịa, rồi ngược sông Đào Đông Ba đến ngay chỗ ở mới của cậu tôi. Đó là một căn nhà trong một dãy nhà cho thuê của nhà thầu khoán Tôn Thất Bằng. Căn nhà gồm 3 buồng chạy sâu vào phía sau, kiểu như các căn nhà của phố Hàng Đào, Hàng Ngang ở Hà Nội. Dãy nhà này ở trong một khu phố dành cho người nghèo ở, những người buôn bán nhỏ, thợ cúp tóc, người làm thủ công, thợ nề, thợ mộc. Con sông Đào Đông Ba, người ta bảo là đào từ thời Minh Mạng, ở ngay trước dãy phố Đông Ba, nối con sông Hương với ngã ba Xịa đi ra biển. Trước dãy nhà là hàng cây cột điện và những cây bồ hòn, cây không cao lắm nhưng lá rậm cho bóng mát quanh năm. Quả bồ hòn chín thì rụng xuống và những người nghèo trong phố nhặt lấy để giặt áo quần. Tôi và mấy bạn học sinh trong nhà cũng có lúc dùng quả bồ hòn để giặt áo. Bọt nước bồ hòn cũng như bọt xà phòng, ngâm kỹ áo quần vào thì giặt rất sạch và rất trắng. Tôi cứ nhớ câu, quả bồ hòn ngoài tròn trong đắng, và cái câu ai cũng thuộc, đắng cay ngậm quả bồ hòn, và tôi đã nếm thử thì đắng thật, xúc miệng mấy ca nước cũng không hết đắng. Tôi lại cũng nhớ câu, thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông. Tôi nhắc vậy là vì cây bồ hòn trước nhà cậu tôi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tuổi nhỏ của tôi, vì dưới gốc cây bồ hòn đã có bao nhiêu người nhắc lại những ví von trên mỗi lần họ gặp điều cay đắng trong đời. Đó là mụ lợn, đó là mẹ anh Hường, một người lấy lính Tây rồi bị nó ruồng bỏ. Đó là bà mẹ Triều thương cháu, nhớ nàng dâu trước đã chết mà không vui lòng lắm với nàng dâu kế. Cây bồ hòn đã nghe bao nhiêu tâm sự của bao nhiêu người, của bao nhiêu cuộc đời. Nó đã dần dần trở thành một nhân vật trong tuổi nhỏ của tôi, một chứng nhân bền bỉ trên dãy phố nghèo. Năm 1975, lúc mới giải phóng Huế, tôi về thăm dãy phố Đông Ba, nhà cửa có đổi khác, nhưng cây bồ hòn vẫn còn đứng đó. Những người từng gửi cho cây những lời cay đắng cũng không còn hoặc đã đổi đi nơi khác. Tôi có cầm một quả bồ hòn nếm thử, vẫn vị đắng ấy, vẫn màu trong cánh gián ấy, vẫn răng tròn như hòn bi ve ấy. Tôi ngẩn người một lúc trước cây bồ hòn vì bao nhiêu kỷ niệm đang ùa về. Không phải ngẫu nhiên mà tôi nhắc đến cây bồ hòn khi bắt đầu viết về kỷ niệm những ngày tôi sống ở phố Đông Ba. Tôi đã sống giữa đám dân nghèo, chung đụng với họ trong một tình láng giềng thân thiết, gần như một thứ tình bà con ruột thịt. Đời họ nhiều lúc vui và cũng có nhiều lần cay đắng. Có lẽ lớp bụi năm tháng phủ dày trên kỷ niệm đã khiến tôi như thấy cay đắng nhiều hơn. Nhưng dù vui, dù buồn thì cuộc đời của họ đều rất yên phận, đều trôi yên lặng như nước con sông Đào Đông Ba êm lắng chảy về Sình. Một phố nghèo nhưng cũng có vài nhà khá giả. Đó là trường hợp ông Cả Soạn, gia đình buôn gỗ và buôn một vài thứ gì khác từ nông thôn trở về mà tôi không nhớ rõ. Bản thân ông Cả Soạn không phải làm gì, tất cả việc buôn bán đều phó mặc cho vợ và con. Ông sống cuộc đời phong lưu mà phong nhã. Ông là một tay cờ tướng rất cao, nổi tiếng khắp thành Huế đến cả tỉnh Thừa Thiên. Nhiều người đánh cờ ở các huyện hâm mộ ông, cũng xin đến hầu ông một vài nước cờ và để học ông vài nước ngựa, nước xe, có khi nước tốt nữa. Họ nói vậy không phải là nói khách sáo, vì có lần khách cờ đến, sau mấy nước đầu hai bên dàn trận thì ông đi ngay một nước rất hiểm, rồi ông nằm ngủ để cho đối phương loay hoay đi thử nước này đến nước khác. Đến lúc bạn cờ thức ông dậy thì ông lại đẩy con pháo hay con xe một cách nhẹ nhàng rồi lại xin ngủ tiếp. Cứ thế ván cờ kéo dài cả ngày. Ông mời khách cờ ăn cơm với ông khá thịnh soạn, rồi lại tiếp tục điều khiển trận cờ như là một vị tướng đã nắm chắc chiến lược, chiến thuật trong tay, không một chút hấp tấp, không một nước sơ hở. Sau cùng bạn cờ thưa với ông, xin cụ cho chúng tôi được thua. Ông Cả cũng chơi đàn rất hay, đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt. Đặc biệt tiếng đàn nguyệt của ông như thoát khỏi dây tơ, cần gõ, như từ không khí mà vang lên, như từ những ngón tay tài tử của ông thoát ra khi hỏa vui, khi nức nở. Ông đàn nhịp rất thong thả, những bài đàn Huế, nhất là bài Nam Bình, có khi nghe từng tiếng một, như những giọt nước, như những giọt trăng rơi trên một mâm ngọc trong một ánh trời trong vắt. Ông thường đàn vào đêm khuya, lúc phố đã yên lặng, tưởng như ông cần sự thanh khiết của không gian cho tiếng đàn của ông được tỏa đi, cho giữ tiếng đàn và ông không còn sự cản trở của một tạp âm nào nữa. Tôi không biết ngày xưa, lúc Du Bá Nha đàn cho Trung Từ Kỳ nghe, thì tư thế ngồi đàn như thế nào, và tôi cũng không biết ông Cả Soạn có bạn tri âm nào không, nhưng thái độ trân trọng của ông khi nâng chiếc đàn, khi đưa mấy ngón tay vê vào dây tơ mà tôi đã được ghé mắt nhìn, thì quả thật là phong cách của một bậc tài tử, tri âm tri kỷ ngay cả với chiếc đàn của mình. Với cái nghệ thuật âm thanh mà ông cho là linh hồn của người và của trời đất. Đêm khuya thanh vắng, tiếng đàn của ông cà soạn có phải là linh hồn của dãy phố nghèo hay không, mà những người láng giềng của ông nghe từng tiếng một, cho đến khi tiếng đàn mờ dần, rơi tàn vào lòng đêm thắm, cho đến khi tiếng đàn của ông cũng ngủ theo giấc ngủ của mọi người. Ông là người có thật, đã sống thật, mà tôi cứ nhớ đến ông như nhớ một nhân vật huyền thoại. Phố Đông Ba của tôi ngày bé, có ông cà soạn đánh cờ cao, lắm khi một buổi đi vải nước, để bạn bè vây, nghĩ nát đầu. Ông lại đàn hay, nguyệt tiếng tơ, hồn ve dáng giỏi dưới trăng mờ, ngón tay tài tử năm cung nhấn, nghe cả trời thu nức nở mưa. Tôi hãy nhắc luôn một người khá già nữa ở phố Đông Ba là chú Xối, người Hoa Kiều lấy vợ Việt Nam. Thím Xối cũng buôn bán hàng nông sản, lạc, vừng, một ít hàng tơ lụa, và thím cũng có một cửa hàng xén ngay ở phòng trước nhà mình. Hai vợ chồng chú Xối sống rất hòa thuận với mọi người xung quanh, được láng giềng cảm mến. Chú Xối cũng giống ông cả soạn ở chỗ phong lưu, không phải làm lụng buôn bán gì, mọi việc kinh doanh và việc gia đình đều phó mặc cho bà vợ. Nếu chú không có cái phong thái của ông cả, thì chú cũng được cái phong cách thư thái. Chú có dáng người hơi thấp béo, nhưng không bệu, bận cái áo kiểu Hoa Kiều tay rộng với hàng cúc vải trước ngực, nét mặt luôn luôn tươi cười, dáng dấp hòa nhã. Mùa đông cũng như mùa hè, ngày Tết hay ngày thường cũng thế, chú luôn luôn có sẵn hạt dưa đỏ trong túi và luôn luôn thong thả cắn ăn hạt dưa. Hạt dưa đối với chú là đầu câu chuyện, chứ không phải là miếng trầu hay điếu thuốc. À, mà chú cũng ăn trầu, trầu quệt rất nhiều vôi, và lúc ăn trầu, mặt chú vốn đã hồng hào lại hồng hào thêm, nhìn rất cảm tình. Khi có những chuyện xích mích xảy ra giữa những người hàng xóm, thì thím Xối hay bảo chồng có vài lời góp với bà con cho êm thấm. Chú Xối thong thả đến giữ của cái cọ, có khi là cuộc đấu khẩu gay gắt, miệng vẫn ăn hạt dưa tươi cười nói: "Bà con cả mà, bà con cả mà, có gì thì vào nhà nói chuyện nhỏ với nhau, nếu bà con không muốn về nhà mình, thì xin mời vào nhà tôi uống nước và nói chuyện." Thế mà thường thường các chuyện cãi cọ được kết thúc, nếu không được thật êm đẹp, thì cũng im tiếng. Chú Xối nghiễm nhiên trở thành một ông trọng tài, hay ít nhất cũng là một người phất cờ biên trong cái phố nhỏ của tôi. Bây giờ tôi xin nhắc đến những người vất vả, những người nghèo láng giềng của tôi. Sát bên cạnh căn nhà của cậu tôi có gia đình ông Lạng. Thím Lạng hàng ngày đến lò sát sinh cách nhà chừng 300 thước mua huyết bò về phơi khô để bán cho những người nhuộm lưới và cho những người chế biến thuốc nhuộm. Tôi nghe nói thế, còn chế biến thế nào tôi đâu có biết. Huyết bò lúc gần khô thì xông lên một mùi hôi khá nồng nặc. Chúng tôi ở bên cạnh, khi đầu không chịu được, nhưng sau cũng quen dần. Và lại vợ chồng ông Lạng cũng tìm cách che kín được chừng nào hay chừng ấy cái khoảng sân xi măng dùng để phơi huyết. Ông Lạng làm lồng chim, một tháng vài lần mang ra chợ Đông Ba hoặc chợ Gia Hội để bán, mùa nào hơi ế thì gánh đi bán rong. Nhưng thường là khách nuôi chim đến đặt hàng tại nhà ông, và cứ thế, đúng ngày hẹn là khách đến lấy lồng, không chê bai gì vì lồng chim ông làm rất đẹp. Ông làm lồng chim để bán, nhưng làm một cách khá say mê, tỉ mỉ, trau chuốt, nghĩa là với máu mê nghệ thuật như một nghệ sĩ. Tôi đã từng hàng giờ đứng trông ông khoan, đục những mẩu tre nhỏ, những khúc mây trắng ngà và vót những nan tre thật tròn, thật trơn để làm lồng chim. Lồng ông làm đủ cỡ và đủ kiểu, để nuôi chim bầy thì lồng chim to và vuông, để nuôi một con chim sâu hay một con chim vàng anh, hay một con vẹt thì có lồng chim nhỏ, tròn, mái lồng uốn cong như nóc những ngôi lầu cổ. Chính ông Lạng cũng nuôi vài con chim trong nhà, trong hai cái lồng con. Có lần, có người khách thấy chim đẹp lại biết hót, muốn mua cả lồng lẫn chim. Ông Lạng cười và nói: "Thưa ông, tôi chỉ bán lồng, còn chim thì phải ở lại với tôi cho vui nhà." Người khách chắc là cảm phục người thợ làm lồng chim nên nói tiếp: "Vậy thì khi nào ông gặp một đôi chim cũng hay hay như đôi chim này, ông mua giùm cho tôi, và bây giờ xin gửi tiền ông trước." Ông Lạng cười: "Gặp chim tôi sẽ mua giùm ông, nhưng tiền thì ông khoan đưa, vì cá nước chim trời, biết khi nào bắt được mà dám hẹn." Ông Lạng láng giềng của tôi là như thế đó. Ông lại còn tài đàn bầu, mà không biết sao, ông thường gảy lên những bài não nuột. Ông Lạng làm chuồng chim bán rong, suốt ngày khoan đục giữa mê song, đàn bầu một chiếc khi tiêu khiển, vừa gảy vừa ca thật não nùng. Tiếp theo tiếng đàn bầu của ông Lạng là tiếng đàn tranh và đàn nguyệt của anh cháu. Anh cháu ở căn nhà cuối dãy, cách căn nhà cậu tôi hơn 100 thước. Anh làm nghề đàn trầu văn và cũng có khi đi đàn hầu đỏ, tức là xuống đò dạo sông Hương đàn cho những khách làng chơi hoặc những khách trong Nam ngoài Bắc ghé Huế vài hôm để thưởng thức cái thú chơi đò trên sông Hương. Đi trầu văn thì anh đàn nguyệt, nhưng khi hầu đò thì anh mang cả đàn tranh đi theo, lúc nguyệt lúc tranh, tiếng đàn thánh thót giữa trăng nước đêm khuya. Anh cháu mù một mắt, mà nhìn anh, người ta không có cảm giác là anh mù, vì miệng anh tươi cười và có lẽ cũng vì người ta chăm chú vào tiếng đàn rất nội tâm của anh. Lúc anh đàn, đầu anh nghiêng nghiêng xuống như để thỏ thẻ cùng dây đàn, cùng tiếng đàn. Cậu Vân tôi cũng đã nhờ anh dạy đàn nguyệt cho vào tối thứ bảy, tối chủ nhật. Nếu anh không bận đi hầu cúng hay hầu đò thì anh đến hòa đàn với cậu tôi. Tôi không nhớ rõ là anh có vợ con không, chỉ biết anh ở cùng nhà với anh trai và chị dâu bán chả tôm và bún bò. Trong kỷ niệm của tôi, anh cháu là người nghệ sĩ nghèo mà rất tài tử, vui mặt cách âm thầm. Anh cháu đàn tranh mù một mắt, khi thì hầu cúng, khi hầu đò, hồn anh là mảnh trăng khuya khót, một nửa đen sầm, nửa ánh mơ. Cậu tôi học đàn nguyệt với anh cháu mấy năm trời, nhưng tiếng đàn vẫn không có nhụy bằng tiếng đàn của anh. Có lúc anh cháu nói với cậu tôi, tiếng đàn của ông còn thật quá. Lúc đó, tôi không hiểu lời nhận xét này. Bây giờ thì may ra, tôi cảm nhận được ý sâu của anh cháu đờn như mợ tôi thường gọi anh. Tiếng đàn của ông cả soạn, của anh cháu là tiếng đàn thanh tao, còn như tiếng đàn của chú Kình thì lanh tanh, vui nhộn, hoặc không vui nhộn thì cũng là tiếng đàn khuây khỏa qua quýt trong chốc lát. Chú Kình nhà ở dưới xóm Mang Cá, nhưng lên khu phố này mở tiệm cúc tóc. Mắt trái cũng bị mây kéo mờ đi, nhưng mắt phải thì rất lanh lợi, mà cái nhìn rất tinh nghịch, có khi như soi mói nữa. Chú Kình và người anh là chú Kiên mở phòng cúc tóc phía trước hiên gần nhà ông cả soạn. Hai anh em thay nhau cúc tóc kiếm đủ ăn, và những lúc rỗi thì chú Kình đàn cái đàn đoàn, tức là đàn tam, gọi là đàn đoàn vì cái cần đàn rất ngắn. Chẳng được phong lưu như bác cả, chú Kình cúc tóc cũng đàn khua, lanh tanh đàn đoàn cần chun cổ, như chú Kình hay rụt cổ rùa. Chú Kình cũng hay đánh cờ tướng, và có lúc rủ bọn tôi sang đánh với chú cho đỡ buồn. Bộ quân cờ của chú bằng sừng, mỗi lúc đến phòng cúc tóc thì chú mang quân cờ bỏ trong một túi vải treo đầu cần đàn đoàn. Cứ thế, chú ung dung tới trước bàn cúc tóc và treo đàn và cờ lên phía trên gương. Thật là thú cầm kỳ của một đời nghèo mà thanh thú. Trong giới âm nhạc dân gian của tôi, còn ông Sầm trợ mù hai mắt, cứ mỗi chiều chủ nhật lại đến trước cửa trường tôi học, dạo vài tiếng đàn bầu và kể bài vẻ kinh đô thất thủ. Có hai con nhỏ dắt ông đi và ngửa nón xin tiền mỗi khi ông kể xong một đoạn vẻ. Vẻ kinh đô thất thủ ai nấy đều thuộc, nhưng mỗi lần ông kể, người ta lại xung quanh ông để nghe, cốt để nghe giọng ông kể hơn là nghe những chuyện xảy ra trong bài vẻ mà người ta đã nhớ. Mà giọng ông kể thì thống thiết, não nùng, có khi như ốt nghẹn. Chắc rằng ông sống với những câu vẻ ông kể, mà những người nghe ông cũng sống với ông cái cảnh nước mất nhà tan. Sự đồng cảm ấy làm nên những buổi chiều xúc động da diết. Cuối phố gốc cây chiều chủ nhật là ông Sầm chợ với hai con, kinh đô thất thủ vẻ quen thuộc, lớn nhỏ ngồi nghe nặng trĩu hồn. Những người nghệ sĩ dân gian ấy đã cho tôi cái say mê nghệ thuật, cũng như tủ sách của ông cậu tôi đã mở cửa cho tôi vào thế giới kỳ diệu của văn thơ. Tôi vẫn thường nói với anh Xuân Diệu, mình biết ơn vô kể những người láng giềng tuổi nhỏ ở phố Đông Ba, vốn đẹp của quê nhà, hồn đẹp của cha ông, chính những người ấy, những nghệ sĩ nghèo ấy đã mớm cho mình từ tấm bé. Ấy phố Đông Ba nghèo ảm đạm, chút vui nghệ thuật cũng bồi hồi. 4-5 năm trước đời u ám, trời nghẹn hoàng hôn trên phố tôi. Phố Đông Ba của tôi ngày bé, 1972. Nhân nhắc đến anh cháu đờn, tôi còn nhớ câu chuyện chị Thờ, gái làng chơi ở gần miếu âm hồn ở trong thành Huế, ở cửa Đông Ba đi vào. Chiều chủ nhật hôm đó, một buổi chiều mùa hè, có một ông Hàn, chức tước mua bằng tiền của người giàu ở Thanh Hóa, vào ghé thăm nhà cậu tôi. Ông Hàn cũng muốn vui thú sông Hương, cậu tôi mời anh cháu sang giúp tổ chức một đêm đàn hát trên sông. Anh cháu không quen tổ chức đêm sông Hương, nhưng cũng thuê đò dùm, và ông Hàn nói nhỏ với anh cháu nhờ anh tìm cho một người hát trông được. Anh cháu liền cho một người học sinh bà con đi tìm chị Thờ, gọi là chị Thờ miếu âm hồn. Anh cháu bảo tôi đi theo cậu học sinh kia để nhắc nhau về cho nhanh vì chúng tôi đi bộ. Vào đến nhà chị Thờ, trời đã gần tối, may mà chị ở nhà. Tôi không nhớ chạc tuổi của chị, nhưng vẻ người chị còn trẻ, da rẻ mịn màng, nét mặt đầy đặn. Chị rất có duyên và có vẻ gì rất e thẹn. Chị bảo, hai em chờ chị một chút, rồi chị vào phòng trong son phấn qua loa. Khi đi ra, chị bận một áo dài lụa, tay cầm quạt và cầm cả đôi xanh bằng gỗ đen như sừng để gõ nhịp hát. Chị thuê xe kéo, cho cả hai chúng tôi cùng ngồi với chị để đi về nhà cậu tôi. Ngồi lên xe, bất thần, chị nói nhỏ với hai chúng tôi. Hai em đừng cười chị nhé. Chị nói xong, thấy chúng tôi ngồi im, chị cúi mặt xuống, nét buồn rõ rệt. Đêm hôm ấy, đêm thử ngoạn sông Hương của ông Hàn dường như vui lắm, anh cháu hôm sau nói lại thế. Nhưng tôi cứ như câu của chị Thờ nói với chúng tôi và nét mặt buồn không thấm nước mắt của chị mà còn buồn hơn khóc. Về sau, mỗi lúc vào hồ tịnh tâm để qua miếu âm hồn, tôi lại nhớ lần gặp chị Thờ. Hai em đừng cười chị nhé. Sao mà đau đớn thế, não nuột thế, cay đắng thế. Ở phố Đông Ba còn nhiều nhân vật lắm. Tôi xin kể tiếp đến mụ lợn. Mụ lợn ở phía sau nhà cậu tôi buôn thúng bán mẹt, khi buôn khoai lang, sắn mì, khi ngồi bán nước chè, bán bát chè đậu xanh, đậu ván. Người mụ hơi có tật, đi hơi vẹo lưng, tay luôn khua khua đằng trước như sắp ngã. Không hiểu chồng mụ đã chết hay là đã bỏ mụ, nhưng lúc đó chúng tôi chỉ thấy mụ sống một mình trong một căn nhà nhỏ lụp sụp phía đằng sau dãy nhà cho thuê. Cũng có lúc thấy mụ gánh vôi đi bán, có lúc lại gánh cát thuê cho những người thợ nề cùng ở một dãy phố sau nhà cậu tôi. Rõ ràng là mụ lợn sống một cuộc sống rất chật vật, vất vả. Tôi không khi nào gặp mụ ăn cơm và không hiểu mụ có ăn cơm không. Thế rồi cũng có một anh lính Tây Đen ở đồn mang cá che chở mụ, sống với mụ những tối thứ bảy và cho mụ đủ tiền để cải thiện cuộc sống quá nghèo hèn của mụ. Mà có cái lạ là hàng ngày mụ vẫn sống giữa bà con một cách tự nhiên, như thường, không có vẻ gì là me tây cả. Dường như sự gian díu của mụ với anh Tây Đen là ngẫu nhiên.
Lò sát sinh.
Trường học quê nhất của tôi ở sát cạnh lò sát sinh của thành phố Huế, và lò sát sinh cách nhà cậu tôi ở cũng chỉ hơn 200 thước. Lò sát sinh ở trên một khoảng đất rộng, có trồng cỏ xanh như bãi đá bóng. Lò sát sinh là một cái nhà rộng, dài, kiểu như một nhà máy cơ khí, chỉ khác là trong nhà máy gắn với nền xi măng là những cỗ máy to bự, còn ở đây gắn với nền xi măng là những vòng kiềng sắt to, buộc vào xiềng là những sợi xích dài. Những xiềng xích ấy là để buộc những con bò để người ta giết. Lúc đó tôi học lớp tam, năm 1929. Lần đầu tiên tôi cùng mấy bạn học trong nhà vào xem lò sát sinh và xem người ta giết bò, mổ lợn. Hồi nhỏ, lúc tôi 5-6 tuổi, tôi đã thấy người ta giết bò, giết bê vào dịp Tết hay ngày rằm tháng 7. Nhưng cách giết bò là buộc 4 chân rồi lấy dao đâm thọc vào cổ con vật, cho máu ộc ra và máu chảy hết thì bò cũng tắt thở. Việc nhìn thấy giết con vật thân quen như thế cũng đã là một điều ghê rợn. Nhưng ở lò sát sinh thì cách giết lại khác. Tôi thấy người ta dắt những con bò vào và lấy xích buộc nó chặt vào các cái xiềng gắn ở nền xi măng. Không biết các con bò có linh tính gì không, nhưng tôi thấy chúng bước vào lò sát sinh đi từng bước nặng trĩu, đầu cúi rạp xuống, và hai con mắt của chúng buồn không thể tả được. Mà thực sự tôi đã thấy chúng khóc, khóc những giọt nước mắt không tràn trề, nhưng rõ ràng là những giọt nước mắt của những con vật cảm thấy giờ tận kiếp sắp đến. Những giọt nước mắt bò, than ôi, cũng đau đớn, cũng xé gan, xé ruột như những giọt nước mắt người. Thế rồi, những con bò đã bị xiềng xích đứng im, như yên phận chờ số mệnh của chúng. Và một người vạm vỡ, bận quần đùi, áo cộc, cả quần áo đều màu cháo lòng bước vào. Tôi sợ quá, gọi người này bằng tên gì? Trong cảm giác thơ bé của tôi, anh ta là một đao phủ của những con bò tội nghiệp đứng chờ kia. Tôi không dám nhìn, nhưng rồi tôi cũng nhìn cho biết việc hạ thủ những con vật kia sẽ xảy ra như thế nào. Anh vạm vỡ kia đi tới trước con bò, dừng lại chừng nửa phút, dường như để ngắm dáng đứng của con bò đã khớp với tư thế đứng của anh chưa, và trong nháy mắt, anh giơ cái búa to, nặng, cần không dài lắm, giáng mạnh vào gáy con bò. Tôi nhắm mắt, không dám nhìn nữa. Bỗng nghe một tiếng xoạc đổ, rầm một cái, tôi mở mắt ra. Con bò đã ngã khụy, 4 chân xoài ra, hai mắt nó không còn nhìn nữa, cũng không khóc nữa. Nó đã chết tức khắc sau nhát búa giáng mạnh vào gáy nó. mỗi ngày hoặc là mỗi tuần vài ba ngày ở trong lò sát sinh ấy giết đến mấy con bò như vậy. Nhưng phút hạ thủ bò, tôi chỉ xem một lần ấy mà thôi. Sau đó, tôi cũng tò mò xem người ta mổ bò, lột da bò và treo con bò đã lột da, đã lấy hết huyết lên những đòn tay có xích kéo cao lên để nhờ ông bác sĩ thú y đến khám xem thịt bò lành hay bị nhiễm bệnh. Sau này, tôi có dịp xem bức tranh của Rembrandt, con bò đã lột da, tôi thấy nó giống những con bò treo ở nhà sát sinh quá. Ông T, y sĩ thú y của thành phố, khoảng 9 giờ đi xe kéo nhà đến, vào thẳng lò, cầm một con dao mổ scalpel, rất sắc và nhọn, đi rạch vào từng mảng thịt của những con bò để xem có sán hoặc có các ký sinh trùng nào khác ẩn trong cơ bắp của bò không. Dao ông sắc lẻm đến nỗi, ông chỉ rạch qua mà đôi khi văng cả cục thịt ra ngoài. Nhưng những người đi theo không ai dám nhặt vì mắt ông còn sắc lẻm hơn. Có một lần, ông N, cậu ruột của một người bạn học tôi, sơ rớt thế nào mà ông tưởng là nhặt cắp thịt văng ra. Ông liền phóng con dao theo ông N. May mà dao trượt qua lưng, chỉ chảy ra một chút thôi. Cái anh vạm vỡ đau phủ trên kia và cái ông thú y sắc lẻm này đã làm tôi khiếp đảm. Từ đó mặc dù trường tôi ở sát nách lò sát sinh, tôi cũng không dám vào xem công việc mổ bò mổ lợn nữa. Các bà buôn huyết bò như thím Lạng đã nói trên kia vội vàng gánh thùng vào, cho huyết đầy thùng và gánh đi thoăn thoắt vì trễ giờ thì lò sát sinh sẽ đóng cửa và mọi người đều sợ gặp ông thú y như sợ cọp. Ông thú y này có một lần bị kiện vì hành động tàn bạo đối với người lao động trong lò sát sinh, nhưng được quan trên che chở nên ông cũng trắng án. Trong kháng chiến chống Pháp, tình cờ tôi có dịp gặp lại ông, tôi không nhắc lại chuyện cũ ở lò sát sinh, ông cũng không nhắc, nhưng cả hai người đều khơi gợi những kỷ niệm ở Huế. Thú vị cho tôi là nghe ông nhắc nhiều đến chùa Thiên Mụ, tả tiếng chung chùa ngân vang mỗi sáng mỗi chiều, tiếng chung Thiên Mụ mà tôi cũng rất mê nghe ngày tôi học ở trường quốc học. Ông nói rất tự nhiên, như là bộc lộ một suy nghĩ thâm sâu, dai dẳng của mình. Thật ra, ai cũng có Phật tâm, chỉ có lúc này, lúc kia, bị chuyện đời che lấp, làm cho mờ ám cái Phật tâm kia. Tôi tự nghĩ, chắc hẳn rằng, lúc ông phóng con dao vào thắt lưng ông N, là lúc Phật tâm kia của ông bị che lấp, tối mờ đi. Từ lò sát sinh, xung quanh lò sát sinh, nảy nở nhiều nghề phụ, nghề buôn da và thuộc da, nghề buôn xương để làm cúc, vạch, nghề buôn huyết và chế biến huyết, nghề buôn lông lợn và chế biến lông lợn, làm bàn chải, làm những cái thông bóng đèn. Còn nghề buôn sừng trâu, sừng bò, móng trâu, móng bò cũng được tiền lắm. Tôi ngây thơ tưởng rằng, những người làm ở lò sát sinh mục kích hàng ngày việc giết trâu, giết bò như vậy thì dễ sinh tính hung tợn, tàn bạo. Và tôi cứ phàn nàn, tại sao trường tôi lại xấu số ở sát cạnh lò sát sinh? Lại có người nhắc mẹ thầy Mạnh Tử không muốn cho con ở gần chợ. Nhưng cuộc đời nó không theo cái lập luận ngây thơ của tôi. Vợ ông N mà tôi đã nhắc đến trên kia là một người rất hiền, rất thương người, rất thương cháu, đặc biệt là thương người cháu nghèo, bạn học cùng lớp của tôi. Thậm chí bà nói nhỏ nhẹ và không muốn người khác nói to tiếng trong nhà mình. Và người ta còn kể cho tôi nghe cái anh vạm vỡ đau phủ của những con bò về nhà lại rất hiền, rất êm ái với vợ con và láng giềng, hàng xóm. Và biết bao nhiêu người hiền lành tôi đã được gặp, tôi đã được chung đụng trong cái xã hội nhỏ sống gần lò sát sinh, nhưng những người tôi đã nhắc đến trên kia, anh cháu Đờn, ông Lạng, chú Kình, chú Xối, ông Cả Soạn, mụ Lợn, mẹ Chiếu, vân vân. Lò sát sinh, một chi tiết dữ dội trong kỷ niệm tuổi nhỏ ở phố Đông Ba. Trường Quê Nhách. Trường tiểu học Quê Nhách của tôi có 6 lớp, lớp 5, lớp 4, lớp 8, lớp nhì nhất niên, lớp nhì nhị niên và lớp nhất. Đằng sau trường có một sân khá rộng để học trò tập thể dục buổi chiều theo sự hướng dẫn của một ông cai lính khô áo xanh. Mỗi lớp của trường tương đối rộng, chứa được trên dưới 40 học sinh. Bàn ghế của học sinh làm bằng gỗ lim, đã hàng chục năm vẫn vững chắc. Bàn của thầy giáo là lối bàn ở các giảng đường, nghĩa là có che kín chung quanh và để trên một cái bục cao. Từ bàn đó, thầy nhìn xuống lớp thấy rất rõ từng bàn của học sinh, bàn cuối lớp cũng không lọt được con mắt kiểm soát của thầy. Áp vào tường là một cái bảng đen to tướng, màu đen rất bền, viết phấn trắng lên, phấn rất cắn và rất nổi chữ. Năm tôi học lớp 8 và lớp nhì, cậu tôi có sáng kiến giao cho thầy trò mỗi lớp trồng mấy cây bàng phía cửa sổ của lớp nhìn sang cái vườn của sở trứng, nhà máy làm bột trứng mà chủ là một người Pháp. Những cây bàng mà chúng tôi trồng lớn khá nhanh và sau hơn một năm đã cho bóng mát vào lớp. Năm 1975, sau khi giải phóng Huế, tôi về thăm trường, thì việc trước tiên là tôi thăm mấy cây bàng. Các cây bàng này không to lên bao nhiêu, có lẽ trồng trên đất sỏi gạch, nhưng lá vẫn mượt và cây không bị sâu. Người cai trường lúc tôi học ở đó là ông Tổ, hơi nặng tai, nên ông nói với ai cũng nói thật to. Cũng theo lẽ ấy, khi ông đánh trống trường, ông cũng nện dùi trống thật mạnh, và tất nhiên là tiếng trống vang to và vang xa, nhưng tội một cái là trống của trường mau thủng mặt trống, và cậu tôi lại phải xin tiền ti học chánh thừa thiên để thay mặt trống. Sau này, cậu tôi không giao ông Tổ đánh trống nữa, mà giao cho học sinh lớp nhất luân phiên nhau đánh trống. Ông Tổ rất tốt, đến giờ đóng cửa trường mà gặp học sinh đến chậm, ông vẫn mở cửa cho vào, có khi ông bày cho học sinh leo qua cửa sổ nhà ông mà vào lớp. Cả năm ông không đi đâu, nghỉ hè cũng vậy. Trường thật sự là nhà của ông. Nhắc đến những năm học ở trường quê nhích, trước hết tôi nhớ và hết sức biết ơn thầy Phan Tiên. Thầy người quê ở Quảng Ngãi, học trường đạo Pereranh, Huế, đậu bằng thành trung mùa hè năm 1928 và được bổ nhiệm về trường tôi vào kỳ tựu trường năm ấy, là lúc tôi học lớp tam. Thầy là người học giỏi, đọc rộng, tính tình rất sôi nổi, hào phóng. Tuy thầy không qua môn sư phạm, nhưng thầy dạy học trò mau tiến bộ. Dường như thầy rất tin ở sự thông minh của đám trẻ học với thầy, và một phần nào thầy giao cho lớp tự quản. Đặc biệt, thầy hay gợi ý cho học sinh đọc sách giáo khoa hoặc những sách tập đọc ngoại khóa. Thầy chú ý khơi gợi việc ham đọc sách, hứng thú tìm cái hay, cái đẹp trong sách cho học sinh. Hàng tháng, thầy dành một vài tiết học cho học sinh kể lại những bài mình đã đọc, những chuyện lý thú mà mình đã khám phá trong các sách đọc ngoài giờ học. Thầy cũng hay gợi ý cho học sinh kết bạn với nhau, và thầy kể hồi nhỏ ở lứa tuổi của chúng tôi, nghĩa là 9-10 tuổi, thầy đã kết bạn như thế nào với một bạn học con trai và một bạn học con gái. Thầy kể tình bạn tuổi nhỏ ấy với một giọng đầy xúc động, làm cho chúng tôi rất yêu thầy và cũng làm cho chúng tôi thấy tình bạn đẹp quá. Tôi và vài anh nữa vào loại đắc ý môn sinh của thầy vì chúng tôi học giỏi và cũng giúp thầy chấm bài cho cả lớp, chấm toán chẳng hạn. Thầy chấm bài chúng tôi trước, thầy phê đúng và cho điểm. Sau đó thầy giao số bài còn lại cho chúng tôi kiểm tra, đúng thì đề đúng, sai thì đề sai. Còn điểm thì chúng tôi ghi bằng bút chì thường theo sự đánh giá chủ quan của chúng tôi. Sau đó thầy xem lại và phê điểm bằng bút mực đỏ. Thường là thầy đồng tình với những điểm chúng tôi đề nghị. Tất nhiên, cũng có trường hợp thầy ra giảm. Anh em học sinh cùng lớp cũng biết cách chấm bài này của thầy, nhưng cũng không thắc mắc. Một là vì sợ thầy, hai là thấy điểm cho cũng công bằng, không có gì là thiên vị hay chủ úm. Thầy hay dẫn học trò đi chơi thăm những cảnh đẹp trong thành phố hay ngoài thành phố như Đàn Nam Giao, Chùa Từ Đàm, Chùa Diệu Đế. Cuối mỗi năm học, thầy xin mỗi học sinh cho thầy một ảnh nhỏ để thầy dán vào quyển sổ lưu niệm của thầy. Năm 1975, sau khi miền Nam được giải phóng, từ Sài Gòn đi ra, tôi ghé Quảng Ngãi tìm thăm thầy và tôi đã gặp thầy ở thị xã Quảng Ngãi. Thầy đã già, nhưng còn quắc thước, giọng nói vẫn sang sảng. Gặp tôi, thầy nhớ ra ngay. Thầy cho tôi ăn kẹo lạc và đường phổi Quảng Ngãi. Như hồi bé, tôi vẫn được thầy cho sau khi thầy về ăn Tết ở quê ra. Thầy đi vào phòng trong, đưa ra một quyển vở dày và mở ra cho tôi xem trang có dán ảnh học sinh lớp tam của thầy ở trường quê nhích năm 1929. Thầy chỉ vào ảnh tôi, cái ảnh mà tôi còn giữ được trong căn cước đi thi tiểu học yếu lược, vào đọc lại tôi nghe lời nhận xét của thầy về tôi. Cậu bé này có tương lai rực rỡ. Lời nhận xét khích lệ của thầy, thầy lấy làm tâm đắc. Năm tôi lên lớp nhì đệ nhị niên, lại gặp thầy Tiên. Tình nghĩa thầy trò từ bấy nay không hề phai nhạt. Mỗi lần có cơ hội là tôi thăm thầy, và điều làm thầy sung sướng là mỗi lần tôi lại tặng thầy một tập thơ mới của tôi. Ốm thương hàn. Năm tôi học lớp tam, tôi bị ốm một trận thập tử nhất sinh, sốt liên miên nhiều ngày mà cậu mộ tôi không hiểu rõ là bệnh gì. Cậu mộ rất lo, một mặt đánh dây thép mời thầy, cha tôi vào, mặt khác cậu tôi mời một ông ngự y, thầy thuốc của nhà vua quen biết, đến bắt mạch cho tôi và cho toa thuốc. Uống thuốc của ông ngự y được 3-4 hôm thì bệnh thuyên giảm, và lúc đó cũng vừa lúc thầy tôi ở Hà Tĩnh đi xe lửa vào thăm bệnh con, nhưng thành ra thầy tôi được một dịp đi thăm kinh đô Huế mà thầy vẫn ao ước, và ngồi đánh tài bàn tổ tôm với cậu tôi và mấy người quen nửa tháng rồi về. Sau này tôi mới hiểu rõ lần ấy, tôi bị bệnh thương hàn và ông ngự y cũng đã cho tôi uống bài thuốc kinh điển về bệnh này. Lúc tôi gần khỏi, đầu cứ choáng váng, nằm thấy trần nhà cứ xoay tròn và cố gắng đứng dậy đi lại thì người cứ nhẹ lâng như không còn sức hút của đất. Lúc tôi ốm, cả mợ Vân, cả dì em đều chăm nom tôi hết lòng như mẹ chăm con. Có lúc mợ và dì tưởng tôi có thể chết thì đã hối hận. Đem nó vào làm gì để cho cha mẹ nó sẽ oán hận? Lúc đó, tôi không hề có cảm giác là mình có thể chết. Ý nghĩ về cái chết có lẽ không bao giờ lờn vờn trong đầu một đứa trẻ con, vì có lẽ trẻ con là mầm đang lên, chưa có cái cục héo của tuổi già để mà lo sợ cái chết. Tôi khỏi bệnh, rồi ăn cháo mấy ngày, cháo thịt bò, rồi ăn cơm bình thường, mà cậu tôi vẫn nhờ ông ngự y làm cho một thầu thuốc bổ, thuốc tễ, từng viên vuông như viên đường kính màu nâu để ăn dần. Ăn hết thầu thuốc tễ này thì tôi khỏe hẳn, và từ đó về sau tôi không ốm nữa. Qua trận ốm này và một lần ốm nhẹ nữa năm 1936, sau khi tôi đậu thành trung, tôi càng tin thuốc bắc, đặc biệt là các phương thuốc bổ, nó ngấm lâu dài vào cơ thể của ta và cho ta một cái vốn đề kháng rất lớn. Cũng vì vậy, tôi rất tin tưởng ở phương châm kết hợp y học phương Tây với y học dân tộc. Cũng là một sự ngẫu nhiên đẹp đẽ ở đời là thầy tôi và thầy anh Xuân Diệu, sau khi hai con của mình thoát chết vì bệnh thương hàn, thì đều nghiên cứu đông y và trở thành những thầy thuốc mát tay, chữa bệnh cho bà con họ hàng, làng xóm.
Xóm mang cá.
Từ trường học quê nhích của tôi đi xuôi về Sình, qua cầu Thanh Long là đến xóm mang cá, ở gần đồn mang cá. Đồn mang cá lúc đó là do lính Pháp và lính Khố Đỏ đóng, vì đây là một vị trí quân sự quan trọng, chính quyền thực dân không muốn giao cho lính Khố Xanh, mà họ gọi là đội lính bản xứ. Đồn mang cá xưa kia, lúc Pháp mới sang, là nơi đã xảy ra cuộc chiến đấu ác liệt của nhà yêu nước Tôn Thất Thuyết chống cự, một cách tuyệt vọng nhưng rất anh hùng bọn giặc. Pháp lúc đó muốn củng cố nền đô hộ chưa ổn định của chúng. Xóm mang cá, những năm 30 của thế kỷ, là xóm của những người vợ lính Tây, cả Tây trắng và Tây đen. Từ Tây đen là chỉ những người lính châu Phi da đen ở trong quân đội Pháp. Một vài người bạn học cùng lớp với tôi, như bạn Côn, bạn Bảo, nhà ở dưới đó, có rủ tôi đi chơi ở xóm mang cá. Đó là những ngôi nhà tranh vách đất, đất nhồi rơm, có khi cả với phân trâu khô, sạch sẽ, trong mỗi nhà là gia đình của một anh lính. Các chị vợ Tây này có người có con, nhiều nhất là vài đứa, có người không có con. Lính Tây chỉ được sống với vợ con tối thứ bảy và ngày chủ nhật, trừ những anh cai hay đội thì thỉnh thoảng cũng được về nhà vài đêm bổ sung. Các chị vợ lính Tây thường nhàn rỗi vì đã có tiền của anh chồng bao, chỉ đi chợ mua thức ăn, lo bếp núc. Lúc có thì giờ nhàn rỗi thì các chị đánh tứ sắc hay là đánh chắn. Tuy mới 10 tuổi, nhưng tôi có cảm giác các chị sống một cuộc đời dường như ngơ ngác, như giả tạo, và trên nét mặt của các chị tôi thấy một nỗi buồn phảng phất, kể cả những khi các chị vui đùa. Có những anh lính Tây cũng thương vợ thật, đằm thắm nữa là khác, và lúc về Tây không đem theo vợ được thì để lại cho vợ một số tiền khá lớn và sắm sửa cho vợ đủ thứ bàn ghế, giường màn, rương tủ, cả chậu cảnh nữa, về đến Pháp hay châu Phi còn gửi thư sang, giọng đầy tình nghĩa. Nhưng cũng có những chị bị chồng Tây hành hạ, đánh đập như một người nô lệ, mà nó đánh thì không ai dám đến can. Số phận con người me Tây tùy may, tùy rủi. Nói số phận me Tây, tôi lại nhớ đến mẹ anh Hường cùng học lớp với tôi. Mẹ anh hai đời lấy Tây, chồng trước là một anh Tây trắng, đối xử với bà rất tàn tệ, thậm chí có lúc giam đói bà cả ngày chủ nhật, vì cách chiều chuộng mơn trớn của bà không vừa ý nó. Đến lúc về Tây, nó chỉ thí cho bà được vài chục đồng bạc và chẳng có thư từ hỏi han gì. Nhưng đời sau là một anh Tây đen, người Senegal, đen như cột nhà cháy, cao lêu nghêu, nhưng rất hiền. Anh chồng này chiều chuộng bà đủ cách, muốn may áo là may áo, muốn sắm giường là có giường, và không khi nào anh to tiếng với bà. Người cao to như ông hộ Pháp mà giọng nói lại nhỏ nhẹ, tiếng Pháp bồi, đủ để trao đổi ý kiến về sinh hoạt hàng ngày và để trao đổi những tình cảm cơ bản. Đến lúc anh này về nước, anh để lại không những một số tiền to mà còn cả những thứ anh sắm mấy năm trời khi anh đóng ở trại mang cá. Ra về, anh khóc sướt mướt, hai vợ chồng tiễn nhau đến cửa Hàn, tức là Đà Nẵng ngày nay. Và còn cái đồng hồ nơi tay, anh cũng cho vợ nốt. Anh Hường là con đời chồng Việt Nam của bà, đã chết trước khi bà lấy Tây. Bà rất thương anh Hường, và anh Hường cũng rất thương dựng Tây đen của anh. Hai đời chồng Tây không cho bà một đứa con nào, trắng cũng không mà đen cũng không. Năm 1975, sau khi Huế giải phóng, tôi về thăm Huế và đạp xe đạp xuống thăm xóm mang cá. Cảnh đã khác xưa, có nhiều nhà ngói xây thời chế độ Sài Gòn cũ thay những nhà tranh vách đất xưa kia. Những bà vợ me Tây ngơ ngác năm xưa đã phiêu bạt đi đâu về đâu không rõ. Vang bóng một thời Tây, tôi xin ghi vài nét trên đây làm chứng liệu. Tôi sẽ trở lại các chị me Tây khi nói đến cái lớp học tiểu học dành cho bọn trẻ Tây Lai trong trường trung học quốc học. Các thầy thợ in của báo Tiếng Dân. Báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng ở trên phố Đông Ba, cách nhà cậu tôi chừng nửa cây số. Một ông cậu khác của tôi lúc đó học trường quốc học, ham đọc báo Tiếng Dân và thỉnh thoảng viết một cái tin vặt nhưng có ý nghĩa về đời sống của dân chúng gửi đăng báo. Và khi tin được đăng lên, cậu tôi rất sung sướng, có phần nào hãnh diện với những người xung quanh rằng ta có bài đăng báo. Báo Tiếng Dân của cụ Hình dùng toàn thợ in ở ngoài Bắc vào. Các anh em thợ in này ít người bận âu phục, thường là bận áo quần ta, áo dài đen hoặc áo dài trắng, và đi giày vải trắng, đội mũ cát trắng. Bà con gọi anh em thợ in này là thầy, và cũng nể các thầy, vì anh em giữ tư cách đứng đắn, ăn nói lịch thiệp, dường như để giữ danh dự cho cả nhà in báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh nữa. Có mấy thầy quen nhà cậu tôi, chủ nhật thỉnh thoảng đến đánh tổ tôm, tài bàn với cậu tôi. Đánh bài thì có thua, có được, có thầy nướng hết vốn, phải vay, nhưng sau đó trả nợ đàng hoàng. Tôi không biết các thầy này có vợ không, hay là có vợ mà để vợ ở quê. Duy có thầy Yên thì tôi biết đích xác là chưa có vợ và rất si tình. Thầy thường bận một cái áo lưng đen, đội khăn xếp lượt, tay cầm một chiếc ô lục soạn, dáng đi nho nhã như một ông đò nho. Thầy bắt tình với một chị làm công ở hiệu buôn Đức Thuận, ở phố Paul Be. Chị cũng đẹp, tóc bỏ đuôi gà, nước da trắng mịn và đôi mắt rất tình tứ. Hai người gian díu đã lâu và rồi chị có thai với thầy. Anh em đồng nghiệp thương thầy Yên, không những không chê cười thầy mà còn tìm cách giúp đỡ, và nếu thầy và người yêu muốn nên vợ nên chồng thì anh em cũng sẵn sàng giúp tổ chức đám cưới. Thầy Yên cũng tâm sự với cậu mợ tôi và còn mượn nhà cậu mợ tôi làm nơi gặp gỡ người yêu. Ai cũng tưởng đám cưới sẽ thành, chị rất thương thầy, không giấu giếm gì cả, và thầy cũng quyết tâm lấy chị, săn sóc cái thai trong bụng chị như là một người chồng săn sóc vợ đã cưới. Thế mà đám cưới không thành vì bà chủ của chị kiên quyết phản đối, kiên quyết bắt thầy Yên phải bỏ chị, lấy cớ rằng chị là người nhà của bà phải giữ chị làm ăn với bà, rồi bà sẽ kiếm tâm chồng cho. Cuộc tình duyên phải chấm dứt, nhưng chị đẻ con ra thì thầy Yên nuôi với tất cả tấm lòng của một người cha.
Hồ Tịnh Tâm.
Những năm tôi học lớp nhì, lớp nhất, tôi hay vào trong thành Huế chơi với các bạn học cùng lớp. Nhiều lần tôi đã đến nhà anh Đặng Huệ gần cửa Đông Ba. Nhà anh ở chân thành, có nhiều cây roi, ở Huế gọi là cây đào tiên, cả vườn xanh mát. Cha anh làm việc ở một cơ quan Nam Triều ở trong thành, tôi không biết rõ là cơ quan gì. Chỉ nhớ là ông rất niềm nở đón bạn của con, và vào lúc roi chín, ông cho tha hồ chọc hoặc hái quả. Gần nhà anh Huệ có một ông thợ khắc dấu gỗ, và cái thú của tôi là đến thuê ông khắc một cái dấu tủ sách gia đình hình bầu dục. Cái dấu này còn in rõ trong một số cuốn sách mà tôi còn giữ được từ trước cách mạng. Một nhà bạn nữa mà tôi thường đến chơi là nhà anh Đặng Ngọc Khuê, sau này là bác sĩ, ở gần miếu Âm Hồn. Anh Khuê người gầy, da cứ sủi vẩy như da của kỳ đà, nhưng miệng cười rất tươi mà giọng nói thì òn ẻn như giọng con gái. Đến nhà anh Khuê, bao giờ chúng tôi cũng được bà anh cho ăn bánh nậm hoặc bánh ướt hoặc bánh canh, các thứ bánh này bà mua ở một hàng cạnh nhà. Ở nhà anh Khuê có một hòn non bộ rất đẹp trong một cái bể cạn to và sâu ở giữa vườn. Trên hòn non bộ có đủ cảnh chùa, cảnh tiểu phu gánh củi, cảnh lã vọng câu cá, cảnh ông quan đi sứ có lọng vàng tre, và dưới chân núi non bộ có cảnh thuyền bè, chợ búa. Bà anh Khuê mộ đạo Phật, đã đi cầu Phật ở nhiều chùa, nên mỗi lần trở về, bà lại bảo anh Khuê làm thế nào chắp thêm vào hòn non bộ cảnh chùa bà vừa đến thăm. Anh Khuê cũng có khiếu tạo hình, thường lấy đất vắt chùa, vắt bột cho vào bếp nung rồi gắn lên hòn non bộ. Bên cạnh nhà anh là miếu Âm Hồn. Miếu này được nhân dân lập ra sau ngày kinh đô thất thủ năm 1885 để thờ những người lính và những người dân đã chết trong những trận cuối cùng chống giặc Pháp của ông Tôn Thất Thuyết và những sĩ phu khác. Người ta bảo miếu được lập trên một ngôi mộ chung chôn nhiều người tử trận. Thường cứ rằm tháng 7 âm lịch là có dỗ cúng âm hồn, không ai bảo ai mà nhiều nhà đem cơm, trứng luộc và xôi đến cúng. Trên mỗi bát cơm có cắm một chiếc đũa mà phía trên có vót ngược lên thành một cái ngù, tượng trưng cho vũ khí của những người tử trận. Mọi người đều bảo miếu Âm Hồn thiêng lắm. Thực dân Pháp biết đó là miếu thờ những người tử trận chống Pháp, nhưng làm ngơ, không dám đụng chạm đến. Có vài vị quan, không biết vì lòng yêu nước hay vì muốn lấy lòng dân, mà đến ngày rằm tháng 7 cũng cho vợ con đem cơm xôi đến cúng miếu Âm Hồn. Và cụ Ngáo là người đao phủ của triều đình và của chính quyền Pháp nữa. Mỗi lúc được lệnh thi hành một án chém thì cụ cũng đến miếu Âm Hồn khấn vái, xin âm hồn xá tội cho cụ và phù hộ cụ. Tôi chưa thấy mặt cụ Ngáo bao giờ, nhưng người ta tả cho tôi thì rùng rợn lắm. Hai chân cụ đi khập khiễng, trên mặt cụ nổi lên những cục, những u sần sùi mốc mốc như da cóc. Người ta truyền nhau rằng mỗi u là biểu hiện một cái đầu cụ đã chém. Mỗi lần phải đi chém, cụ uống rượu thật say và múa thử chiếc gươm trong hàng tiếng đồng hồ, và cũng có khi cụ thử chiếc gươm bằng cách chém chó. Các bà mẹ ở Huế muốn dọa con trẻ thì cứ nói: "Im ngay, không thì tao mời cụ Ngáo đến." Trẻ con chẳng biết gì, nhưng cứ nghe tên cụ Ngáo thì sợ. Nhưng cụ Ngáo lại rất sợ miếu âm hồn. Từ miếu âm hồn đi vào chơi hồ Tịnh Tâm, nói là chơi, nhưng nhiều lần tôi vào đó học ôn bài thi học kỳ hoặc thi bằng tiểu học. Trước hồ Tịnh Tâm có một cái hồ để hoang vu, và ở giữa có một ngôi nhà đã gần đổ nát là quốc sử quán. Hồ Tịnh Tâm là một cái hồ nhân tạo khá rộng, một bề khoảng nửa cây số và bề dài khoảng non cây số. Hồ được xây dựng từ đời Minh Mạng. Nhà vua muốn tạo nên một cảnh yên tĩnh để nghỉ ngơi thư thái, lúc đi câu, lúc đi săn, lúc ngồi thuyền hái sen, lúc lên gò ngâm thơ, hóng gió. Ở giữa hồ có hai hòn đảo nhỏ, hòn bên phải để như cảnh hoang vu, hòn bên tay trái có xếp đá xây thành cảnh núi non thanh tú, có trồng trúc, trồng hoa và nhiều cây cổ thụ. Từ ở ngoài vào đi qua một cái cầu dài, rồi lại qua một chiếc cầu nữa mới đến hòn đảo có cảnh núi đá. Hai cầu đều bằng gỗ sơn son. Ở trên hòn đảo núi đá có một cái nhà bát giác, mái lợp ngói men, nhìn ra tám phía hồ rất đẹp. Trong nhà bát giác có nhiều ghế dài, đó là nơi chúng tôi học bài rất yên tĩnh, rất mát mẻ. Mùa hè, hoa sen ngào ngạt một mùi hương thơm mát, tăng thêm vẻ vắng lặng, xa xôi của cảnh hồ vốn đã cổ xưa. Cậu mợ tôi đã có lần dẫn hai cháu là anh Cục và tôi vào chụp ảnh ở hồ Tịnh Tâm. Triều đình nhà Nguyễn có tái tạo, sửa sang phong cảnh, gây mối quan hệ hài hòa giữa người và cảnh. Nhưng tái tạo cảnh này thành công nhiều hơn ở các lăng vua, đặc biệt là ở lăng Minh Mạng và lăng Tự Đức, một phần nào ở lăng Gia Long, chứ ở hồ Tịnh Tâm thì cái nhân tạo còn lộ rõ qua những nét chắp nối giữa nhân tạo và thiên nhiên chưa liền, không gây được cái thú vui nhập cảnh. Cho nên chơi dạo trong hồ Tịnh Tâm vẫn cho ta cái cảm giác đi chơi trên một hòn non bộ lớn. Tôi cùng bạn học trong nhà một vài lần vào xem bảo tàng thủ công và mỹ nghệ ở gần Tam Tòa trong thành. Bảo tàng này do Pháp xây dựng lên để tập hợp các ngành nghề của dân ta trong xứ Trung Kỳ hồi đó, cùng nhằm phát triển thủ công và nhất là mỹ nghệ để xuất cảng sang Pháp và một phần nào sang các thuộc địa khác. Bảo tàng trình bày khá công phu và khá đẹp các hàng thủ công mỹ nghệ. Tôi nhớ nhất là những hàng gỗ chạm, hàng ngà, hàng mây đan, hàng mộc. Có những bộ bàn ghế khảm xà cừ rất đẹp. Những cái giường bằng gỗ chắc cũng khảm xà cừ hình hoa lá tinh vi. Tôi còn nhớ trong bảo tàng này còn trình bày cả mô hình của những chiếc xe đạp nước và cái nguồn nước hình tròn thường thấy trên các con sông của Quảng Nam, Bình Định. Nhưng chúng tôi vào xem bảo tàng Tam Tòa không phải chỉ bị thu hút bởi những mô hình thủ công, mỹ nghệ mà còn bị thu hút bởi những tấm đá ác đoa, còn chất đống ở một góc vườn dưới chân cây muỗng hoặc cây nhãn. Đống ác đoa này là số thừa hoặc phế phẩm của ác đoa đã dùng để lập cái bảo tàng trên kia và một số nhà khác trong khu vực Tam Tòa. Ác đoa chở từ bên Pháp sang. Chúng tôi lượm những mảnh ác đoa ấy về làm bảng học sinh rất tốt, phấn viết trên ác đoa rất rõ và lại dễ lau sạch bóng đen. Hội đồng hương quyên tiền ở nhà cậu tôi, thỉnh thoảng có những ông người Nghệ Tĩnh, khăn đen áo dài đến thăm và nói chuyện thủ thỉ với cậu tôi. Các ông tự xưng là người của hội đồng hương đến quyên tiền để giúp dân Nghệ Tĩnh khi bị bão lụt, khi bị bão. Tôi thấy cậu tôi hơi e dè, nhưng cuối cùng thì cũng cúng một số tiền nhỏ, nhưng xin các ông đồng hương đừng ghi tên vào sổ, vào danh sách quyên góp, và cậu tôi cũng không đòi một giấy biên nhận gì. Các ông hội đồng hương làm đúng theo yêu cầu của cậu tôi và ra về có nói một câu, nói vừa đủ cậu tôi nghe. Đây là việc nghĩa cả, chúng tôi sẽ dùng đồng tiền cho cô ít nhất, không phụ lòng hào hiệp của ông. Các ông chào ra về, cậu tôi lễ phép chào nhưng không tiễn ra tận đường. Về sau tôi đoán hiểu, những ông đồng hương này là người của một tổ chức cách mạng, không hiểu là của đoàn thể nào, đến gặp cậu tôi với mục tiêu tối cao là mời cậu gia nhập đoàn thể, và mục tiêu tối thiểu cũng là quyên góp tiền ủng hộ nghĩa cả, ủng hộ phong trào. Tôi có hỏi những đồng chí lão thành cách mạng, có phải lúc ấy ở Huế có những người đi vận động như vậy không? Thì các đồng chí cho biết là đúng như thế. Lúc bấy giờ, sau phong trào Xô Viết, các đồng chí ta phải dùng nhiều hình thức vận động để củng cố phong trào, mà hình thức hội đồng hương là một hình thức tiếp cận với những người trí thức ít nhiều có lòng yêu nước. Cậu tôi mất rồi năm 1946. Tôi không hỏi được cậu sự thật trên điểm này. Trên đây tôi chỉ ghi sự đoán hiểu của tôi. Dầu sao thì những ông hội đồng hương khăn đen áo dài này cũng đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, nhất là cái giọng nghệ tĩnh quê nhà của các ông, cái giọng mà suốt đời đi đâu thì tôi cũng vẫn giữ được nguyên vẹn. Cứ về đầu làng là tôi nói giọng Hà Tĩnh 100%, hơn thế nữa, tôi nói đúng giọng của làng tôi, xóm tôi, không quên giọng đã đành mà cũng không quên những từ quen thuộc của địa phương nữa, cái giọng và những từ trong đó tôi đã sinh ra và được mẹ tôi ru hồi tấm bé. Tuổi dậy thì có nên ghi vào hồi ký những năm tháng phức tạp này không? Nhưng tôi nghĩ cứ nên ghi, cứ nên kể, vì đây là đời của mình, đời xương thịt nó chứa đựng cả đời tâm hồn và nằm nền cho đời tâm hồn. Và lại, ai cũng chỉ sống có một đời. Tôi không kể đời tôi trọn vẹn, thì ai sẽ kể thay cho tôi trong thăm thẳm của thời gian? Người ta thường bảo, nữ thập tam, nam thập lục. Nhưng tôi chưa đến thập lục, chỉ mới thập nhị, thập tam, cũng đã đến cái tuổi biến chuyển sinh lý, cái tuổi dậy thì, tuổi đầy mơ mộng, mà đối tượng mơ mộng thật chưa rõ ràng. Những tình cảm tả trong sách làm cho mình cảm nhiều hơn là những đụng chạm trong đời. Nhưng các giác quan đã thức dậy, có khi sắc nhạy, kể cả giác quan của dậy thì. Thế rồi chàng thiếu niên đang lớn lên cứ âm thầm tưởng tượng những tình duyên, những gặp gỡ, những cảm giác và những say sưa trong tình cảm. Tâm hồn và máu thịt đang cùng nảy nở một lần, đang làm giàu cho nhau trong cái buổi khai thiên lập địa của một con người. Chính những năm tháng này cũng là những năm tháng bắt đầu nảy nở hồn thơ trong tôi, bắt đầu sao động cái khiếu thơ bấy lâu đang còn ấp ủ, như một cái mầm bắt đầu nhú lên, mở những cánh lá đầu tiên đón gió. Lần đầu tiên đi gặp biển. Trên kia tôi đã kể lúc đi theo mợ Vân vào Thừa Thiên, tôi đã tiếp xúc với biển ở đèo ngang. Nhưng lúc ấy, chỉ thoáng thấy biển ở chân đèo, mặc dù cảm giác rất mới lạ, nhưng chưa phải là một sự chấn động sâu xa trong cảm giác và tình cảm của tôi. Thật sự tiếp xúc với biển lần đầu tiên là buổi đi chơi Thuận An với bạn Đồng Sĩ Hiền, lúc chúng tôi học lớp nhì như tôi đã nhắc ở một đoạn trên. Lúc bây giờ tôi 11 tuổi, Hiền và tôi đi từ sáng sớm. Dọc đường từ đập đá qua Nam Phổ đã tiếp xúc với biển qua gió biển. Quê tôi ở vùng Sơn Cước, ở chân núi Mồng Ga, chưa bao giờ tôi nghe thổi một ngọn gió mát và nhẹ như thế, một ngọn gió mà tưởng là hơi thở hiền hòa của đất, của trời. Tuổi nhỏ, tôi cứ tưởng là gió dính liền với cây lá, với rừng, nơi nào không có cây thì không có gió. Tôi quen thấy gió từ cây, từ cành lá rung rinh hoặc bạt theo một chiều. Đi dần về biển, tôi mới có cảm giác rõ rệt, gió có thể rời cây, gió có thể liêng với cây, gió là hơi thở của bầu trời rộng lớn. Cứ đi, cứ nghe gió, tắm mình trong gió. Rồi khoảng 8-9 giờ sáng, nghe tiếng ào ào như mưa qua rặng phi lao, cảm giác như đến gần chợ nước ở quê tôi. Cũng thấy lạo xạo, rào rạt mỗi lúc một to, thỉnh thoảng lắng đi một tí, rồi bừng lên trước mắt tôi, cái mênh mông xanh của biển, thoạt nhìn thấy hơi cứng. Gió biển vù vù làm rợn cả người tôi. Tôi thấy mát cả nơi khóe mắt, tưởng như mắt tôi mở to gấp mấy lần. Biển phồng lên, tôi thấy như một cái ngực hồi hộp. Khối xanh bát ngát ấy không cứng nữa như cảm giác ban đầu. Khối xanh ấy bây giờ cho tôi một cảm giác đùn lên vô tận. Hơi ngợp, tôi đứng nhìn say sưa. Biển và sông đều là khối nước, mà sao cho tôi cảm giác khác nhau quá. Biển hút tôi, biển đặt tôi vào một trạng thái tâm hồn dạt dào, rộng mở mà lại lắng sâu. Tôi nhìn biển không chán cho đến trưa lúc mặt trời chói nắng. Đó là tình yêu đầu tiên của tôi với biển. Từ đó đến nay, tôi mê biển như một nỗi niềm. Cứ có dịp là tôi về với biển. Có điều lạ là biển bát ngát, rộng mở lại làm tôi lắng về bên trong tâm hồn. Biển là khối lớn rào rạt, như chiếc vô lớn đưa cao làm tôi say mà lại yên tâm vô cùng. Trong đời làm thơ của mình, tôi đã viết hàng chục bài thơ về biển, vì biển, có thể gần đến 100 bài. Xin kể ra đây vài đoạn vào những năm khởi đầu của thơ tôi. Trời thắm duyên rằm vừng nhạc mờ, chuông sao rung nhớ tiếng vàng bay, lượng vui muôn kiếp cân đầu sóng, biển rủ rê lòng nhập cuộc say. Lượng vui 1941. Ta biển sinh đôi tự thuở nào, sóng lùng bao đợt nhói lòng đau, cái vui đầu sóng buồn chân sóng, cùng lặn chiều hôm nét đỏ ao. Ta viết bài thơ gọi biển về. Trăng ru sóng vui tràn vũ trụ, hồn ta ơi chớ ngủ nghe em, trăng cao gọi thúc nỗi niềm, biển bằng phơi dậy bờ đêm trùng trùng. Chiều nhạc 1940. Bãi biển cuối hè dần vắng lặng, vô tâm biển vẫn đẹp tưng bừng, Mai đây ta vắng, đời không vắng, vũ trụ điềm nhiên đẹp rừng rưng. Sóng trắng bờm phi hí gió mai, mây bay tới tấp ngợp chân trời. Phải chăng vũ trụ thừa dư sức, thỉnh thoảng trồm lên như trẻ chơi. Bãi biển cuối hè 1974. Rồi một ngày kia hết ở đời, cho ta theo biển khỏa chân trời. Điều chi chưa nói xin trao sóng, lấp lánh hồn ta mặn gió khơi. 1982. Nếu bạn đọc hồi ký của tôi, muốn hiểu thêm mối tình của tôi với biển, xin tìm đọc các tập thơ của tôi. Trong tập nào cũng có một số bài về mối tình dai dẳng ấy.